Lần trước tôi có chia sẻ với các bạn rằng Chúa Giêsu đến thì người rao giảng tin mừng. Và tin mừng đó là tin mừng thế nào? Thì chúng ta nói với nhau, cái tin mừng đó là tin mừng về một Thiên Chúa là Cha để mình yêu thương, để mình phó thác. Tin mừng đó là tin mừng về nước Thiên Chúa, cái nước công chính, bình an, yêu thương và hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Thế hôm nay chúng ta tiếp tục cái chủ đề Chúa Giêsu rao giảng tin mừng, nhưng mà mình nhấn mạnh đến một điểm rất đặc biệt, đó là tin mừng về hạnh phúc. Thế thì tôi xin các bạn, ta mở Kinh Thánh ra, sao hôm nay có ai quên không? Tôi mở Kinh Thánh ra, Matthew nha. Hôm nay là phải làm việc riêng đấy. Matthew chương thứ 5. Ngay câu đầu tiên là câu 1 cho đến câu 11. Chương 5 câu 1 đến 11. Rồi các bạn theo dõi cái bản văn đó rồi cùng đọc với tôi luôn nha. Có lẽ ta đọc hết đi câu 12 luôn cho nó dễ. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao đến người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế. Giờ các bạn mở lại cái câu 1. Ngay ở trên đầu người ta đề một cái chữ rất to. Bài giảng gì? Trên núi. Tại sao gọi là bài giảng trên núi? Các bạn đọc lại cái câu thứ nhất coi. Thấy đám đông, Chúa Giêsu tôi lên núi, thì đây là bài giảng trên núi thôi. Rất là đơn giản. Thế nhưng mà cái này nó hơi đi vào chuyên môn một chút xíu thôi. Ở trong tin mừng của Thánh Matthew đó, khi nào mà nói đến núi đó là quan trọng. Người xưa là núi cao, đó là một cái nơi uy nghi, cho nên đó là nơi Chúa ở. Còn biển khơi đó là cái chỗ mà sóng cả ba đào, và nó giết chết con người bất cứ lúc nào bằng những cái đợt sóng bạo tàn của nó. Thì đấy là cái chốn của ma quỷ. Người ta dựa vào cái kinh nghiệm bình thường, có một cái cách nhìn tôn giáo. Cho nên đó, ở trong tin mừng Matthew các bạn đọc sẽ để ý là xem. Đây tôi nói một cái chi tiết đó để mình thấy cái gọi là chú giải là làm sao. Nó giúp cho mình khám phá ra cái chiều sâu và cái chiều rộng của cái bản văn chứ không phải chỉ giản đơn như mà mình đọc thoáng qua. Chúa Giêsu có cái bài giảng quan trọng nhất này, gọi là bài giảng trên núi. Chúa Giêsu có một lần biến hình, mặt Ngài sáng ngời, áo Ngài trắng như tuyết. Ở đâu? Ở trên núi. Chúa Giêsu chết ở đâu? Ở trên núi luôn. Rồi khi mà Ngài lên trời thì Ngài lên trời bắt đầu từ đâu? Từ một ngọn núi. Nó có ý nghĩa lắm. Cho nên bài giảng trên núi là bài giảng rất quan trọng. Và cái bài giảng này các bạn còn nghe người ta gọi đó là hiến chương nước trời. Chúng ta sống trong một đất nước, đất nước nó phải có hiến pháp, tạo đất nước nào cũng có hiến pháp hết. Thế thì cái bài này chính là cái hiến pháp của nước trời, hiến chương nước trời rất là quan trọng. Thế bây giờ tôi xin các bạn một điều, tôi dành cho tất cả 10 phút nhé, có thể suy nghĩ riêng hay là trao đổi với nhau thoải mái đó về cái bài đấy 10 phút, và sau đó thì tôi trở lại. Và bởi vì tất cả chúng ta ai cũng có 10 phút hết, thế cho nên khi trở lại đây thì tôi có thể mời bất cứ ai ở trong lớp này. Cái câu hỏi đơn giản đó là các bạn có cái cảm nhận như thế nào khi mà đọc cái bài? Ai trong chúng ta cũng mong muốn hạnh phúc hết, mà đây thì nghe Chúa nói hạnh phúc thay những người này đây này, hạnh phúc thay những người này đây này. Thế thì bây giờ các bạn có cái cảm nhận như thế nào khi đọc cái bài này? 10 phút nhá, hỏi về viết lên trên bài rồi để các bạn làm việc.
Thì thế là đây là cái bài giảng ở trên núi. Theo tôi hiểu thì chính Chúa đã ban ra 8 cái mối phúc thật này. Nếu mà ai mà làm được thì chính Chúa trả công cho về sau này. Nếu mà nói ví dụ như cái câu mà chị vừa hỏi đấy là đau khổ, thì bây giờ ai chịu các cái sự đau đớn mà Thiên Chúa đã trao cho đấy thì về sau sẽ được Chúa an ủi cho. Nói thí dụ như là người bị bệnh tật mà ta mà chịu cái đau khổ ấy, cái sầu khổ ấy, mà rồi ta cho đến lúc chết thì Chúa sẽ đến lúc nào Chúa ở bên cạnh ta mà an ủi ta. Nói thí dụ như những người mà làm hòa với nhau ấy, những người mà dần dỗ nhau mà ta làm sao mà ta an ủi, mà ta giúp đỡ cho người ta làm hòa với nhau được, thì Chúa cũng sẽ ban cái phúc đó cho mình. Thì như thế là tất cả trong cái 8 mối phúc thật này mà Thiên Chúa đã giảng ở trên núi mà ta làm được, thì tất cả đấy là cái hạnh phúc cho ta để sau này mà được hưởng nước trời người sau. Xin hết.
Cảm ơn bác ở tận mới bác vào đây để phát biểu đấy nhé, công phu lắm á. Mời anh.
Chúng ta trong bài phúc âm của thánh Matthew có một điều con không hiểu được, tại vì cha giảng là Chúa tạo ra con người là hình ảnh của người, mà theo thấy thì Chúa rất là nhân từ, bác ái, hy sinh nhân loại. Mà trong này thì thánh Matthew có Chúa phán là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là nước của họ. Thì cha hỏi tâm hồn nghèo khó, tại vì nếu mà tâm hồn bác ái rộng mở thì mới được là phúc nghèo khó, là tâm hồn. Theo con nghĩ thánh hồn đó là không hiểu rồi. Cái nghèo là nghèo cái vật chất hay gì đó, còn tâm hồn nghèo khó thì dạ xin hết.
Cảm ơn em. Cái câu hỏi của anh làm cho chúng ta thấy vấn đề nó sáng hơn, phải không? Thế bây giờ để chính ra thì lát nữa tôi giải thích, nhưng mà sợ anh đi sốt ruột quá thì thực ra là xin góp ý ngay. cái mà gọi là tâm hồn nghèo khó hay là cái gọi là tinh thần nghèo khó, nó là làm sao? Các bạn có nghĩ rằng tất cả mọi người giàu có về vật chất đều không có tinh thần nghèo khó, và ngược lại, tất cả những người nghèo về vật chất đều có tinh thần nghèo khó không? Trả lời được câu hỏi đó thì trả lời được cái thắc mắc của anh bạn. Không chắc nhé. Bởi vì có khi chúng mình nghèo lắm, ngày ba bữa toàn là rau uống thôi, cái rau mùng tơi thôi. Nên người ta bảo nghèo rất mùng tơi. Mình nghèo thật đấy, thế nhưng mà trong hồn mình không lúc nào mà không tha thiết bằng mọi cách để chiếm đoạt được của cả người khác, bằng mọi cách để tích lũy thật nhiều tiền. Có chứ, phải không? Như vậy thì mình nghèo đấy, nhưng mà mình có tinh thần nghèo khó không? Hay là tôi lấy một cái thí dụ ngược lại. Chẳng hạn như bây giờ đó, có thể các bạn nhìn vào xóm hội, các bạn sẽ thấy là không có nghèo được. Bởi vì cụ thể nhất như tôi là linh mục mà ở cái nhà hai lầu này, cụ thể vậy. Chưa kể là có những cái dinh thự rất là nguy nga, có những cái nhà cả 5-6 lầu mà dài cả 100-150 thước, trong đó có một linh mục gọi là quản lý. Thế thì có thể ông ấy nắm trong tay của ông ấy bạc tỷ hả, bạc tỷ. Thế nhưng mà xin hỏi các bạn, cái tiền đó có phải là của ông không? Như tôi chẳng hạn, đây này, tôi ở cái nhà này, cái nhà này có phải của tôi không? Như ở thuê vậy. Nếu mà nói như dễ hiểu, tức là giáo mục sai đến đây làm việc, thế là sách cà táp tới vào cái phòng đó, là làm. Đến ngày nào đó giáo mục bỏ đi, thế là sách cà táp đi. Không phải của mình đâu, không phải của mình, không phải cái sở hữu của mình, hoàn toàn là sở hữu của xã hội. Còn trong thực tế mình không có gì hết. Cái chắn tất cả những cái mà gọi là vật chất đó, nó hoàn toàn là phương tiện để cho mình làm việc, còn tự thân mình không có gì hết, và cũng không được bám víu vào cái gì hết. Hai cái nó khác nhau, phải không? Bạn có thể cảm thông trước chưa? À rồi, cho nên cái chữ tâm hồn nghèo khó nghe nó có hơi có vẻ khó hiểu, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu được. Thực sự mà nói, cái bài giảng trên núi này, cái cảm nhận đầu tiên của chúng ta, những anh chị em chưa phải là người Công giáo, chưa tin vào Chúa Giêsu, chắc chắn mình đọc mình sẽ thấy nó rội. Có một ông linh mục chuyên môn dạy kinh thánh, ông bảo rằng giả sử như bây giờ mà có một linh mục nào đó vào trong một xóm lao động, xong là gào to lên rằng: thưa anh chị em có phúc vô cùng, bởi vì anh chị em nghèo rất mùng tơi. Thế thì lập tức ông linh mục đó sẽ được một trận đòn hỗ trợ cho ông biết thế nào là hạnh phúc. Cái chuyện rất dễ hiểu. Nghèo là sao mà hạnh phúc được, khổ là sao mà hạnh phúc được. Cho nên cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là rất là dội. Nhưng mà lúc nãy tôi có nói với các bạn đấy, ở trong mỗi một câu bây giờ nó có hai vế: phúc thay vì Đức Trời là của họ, vì Chúa là của anh em, vì phần thưởng của anh em trên trời thật lớn lao. Thấy không? Bây giờ nó có cái tật như vậy đó. Một cách cụ thể chúng ta có thể suy nghĩ với nhau một chút thế này. Không biết các bạn quan niệm cuộc sống con người làm sao? Nhưng mà bình thường thì tôi nghĩ chúng ta có thể quan niệm cuộc sống con người bằng cái đường biểu diễn thế này. con người nằm ở trung tâm. Và sống cái cuộc đời làm người, nó có những mối tương giao. Cái mối tương giao mà tôi thấy trước hết, đó là mối tương giao với tha nhân. Tha nhân là người khác, ở đây biết bao nhiêu tha nhân. Không bao giờ chúng ta sống một mình, mà luôn luôn là sống với người ta, có đúng không? Người ta định nghĩa con người là một sinh vật mang tính xã hội. Giờ tôi xin hỏi các cô ở đây, giả như bây giờ trên mặt chúng ta có một cái mụn chữ cá, và ở dưới chân chúng ta có một cái vết thương nó lớn hơn, thì các cô lo về cái nào hơn? À, không nói ra mà đã biết rồi. Ai cũng tự trả lời cho. Thế tại sao vậy? Tại sao vậy? Là bởi vì cái mặt của tôi là cái cách thế để tôi xuất hiện với cuộc đời. Phải không? Cái cách thế để tôi xuất hiện với cuộc đời. Ngày xưa ca sĩ Cindy Vạc Tông nổi tiếng lắm. Một lần bị đụng xe ở Paris, tôi đọc báo thấy bảo rằng khi cô ấy tỉnh dậy, thì cái câu đầu tiên cô ấy hỏi là: mặt tôi có bị sao không? Chỉ lo vậy. Chỉ nguyên một cái chuyện đó thôi, nó đã đủ cho mình thấy là mình sống luôn luôn là sống trong xã hội, sống với người khác, không sống một mình. Cho nên cái tương quan đầu tiên người ta thấy ngay, đó là tương quan của tôi với người khác, và rộng hơn là với xã hội. Một cái tương quan thứ hai cũng rất là cụ thể, đó là tương quan với thế giới vật chất. Thế giới vật chất này tôi có thể hiểu đó là thiên nhiên bao quanh tôi, từ những tảng cây che bóng mát, nhất là đường Pasteur hiện tại khi mà đi chiếu nắng, cho đến tất cả cái khung cảnh thiên nhiên. Cái vật chất đây hiểu cụ thể hơn nữa là tất cả những đồ vật mà chúng mình sử dụng, cái ghế các bạn đang ngồi, và cụ thể nhất là đồng tiền. Bởi lẽ ngày xưa trong một cái thời đại mà con người ta chưa văn minh lắm, thì người ta trao đổi với nhau bằng những cái hiện vật. Tôi đưa cho anh con gà thì anh cho tôi 5 lít gạo chẳng hạn. Trao đổi với nhau bằng hiện vật. Đất nước của chúng ta cách đây khoảng 15, 17 năm về trước, lúc đấy có một thời mình cũng trao đổi với nhau bằng hiện vật thế này. Đi làm cuối tháng lãnh toàn xà bông. Đâu có lãnh tiền đâu, lãnh toàn xà bông. Lúc khó khăn. Thế nhưng khi mà xã hội tiến đến một bước văn minh đó, thì người ta có đồng tiền để làm cái tiêu chuẩn cho việc trao đổi hàng hóa. Anh đưa cho tôi 5 lít gạo, tôi trả cho anh 20 ngàn trả lại. Anh đưa cho tôi con gà, tôi trả cho anh 20 ngàn. Đó là cái tiêu chuẩn để trao đổi. Cho nên đồng tiền nó trở thành cái gì rất là cụ thể. Cái tương quan của chúng ta không phải chỉ có tương quan giữa con người với con người, mà còn có cái tương quan với thế giới vật chất. Và có một cái tương quan nữa, người có đức tin gọi là tương quan với Thiên Chúa. Những anh chị em không phải là công giáo, nhưng mà rất đông ở Việt Nam này gọi là tương quan với ông trời. Có những triết gia không có đức tin, nhưng họ vẫn nói là con người có một tương quan với siêu việt. Một cái gì vượt trên chúng ta, một cái gì lớn hơn chúng ta, một cái gì bao bọc cả cuộc đời chúng ta. Không biết các bạn có đồng ý với cái sơ đồ đơn giản này không? Nhưng mà tôi nghĩ thế, bình thường chúng mình sống ở đời là sống trong những tương quan căn bản đấy, tương quan với tha nhân, tương quan với thế giới vật chất và tương quan với Thiên Chúa, với ông trời, với siêu việt. Thế thì bây giờ cái bài giảng trên núi của Chúa Giêsu cho mình thấy đó, cái tương quan căn bản trong cuộc đời chúng ta là với Thiên Chúa. Các bạn cứ để ý trong bài giảng mà xem, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ, phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa, nước trời hay đất hứa, mình nói đơn giản là thiên đàng, phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương, luôn luôn là như vậy. Cái tương quan làm nên hạnh phúc căn bản của mình, Chúa Giêsu cho thấy đó là cái tương quan với Thiên Chúa. Và khi mà chúng ta có một cái chọn lựa căn bản như vậy rồi đó, thì nó sẽ âm thầm, nó chi phối cái cách sống hàng ngày của mình. Chẳng hạn như bây giờ nhé, cuối năm nay có một vài bạn trong lớp chúng ta sẽ làm đám cưới. Cuối năm nay mới cưới rồi, chứ còn bây giờ chưa, 4-5 tháng nữa. Thế nhưng mà rõ ràng là khi các bạn đã xác định cái mục đích là cuối năm làm đám cưới đó, thì cái mục đích đó nó âm thầm nó chi phối cái cách sống của các bạn ngay từ hôm nay, khác hơn với cái cách sống của mình lúc mà mình chưa nghĩ đến chuyện cưới hỏi, lúc mà mình còn độc thân. Bằng chứng là mình bắt đầu để dành tiền để mà làm đám cưới, chứ không có lấy gì mà làm. Thế rồi mà lúc còn độc thân đó thì là đi chơi thoải mái. Thế còn bây giờ có khi đi làm về đó thì lại phải sắp xếp làm thêm cái gì chẳng hạn. Hoặc là đến đón cô ấy đi chơi chẳng hạn. Hoặc là chuẩn bị một cái gì khác chẳng hạn. Rõ lắm. Các bạn ngồi ở ghế đại học cũng vậy. Cái mục đích của các bạn là cái bằng cử nhân sau 5 năm đại học. 5 năm nữa cơ mới có cái bằng đấy. Nhưng mà nó đã âm thầm chi phối tất cả cái cách sống của mình từ hôm nay, có đúng không? Mọi khi tôi có 5.000 tôi có thể đi uống cà phê, bây giờ tôi lại dành để tôi mua một cuốn sách cần thiết trong môn học. Mọi khi cứ giờ rảnh là tôi vác xe tôi chạy đi chơi, còn bây giờ thì lại phải ráng ngồi thù lù ở trong nhà để mà gạo cua cho nó xong. 5 năm nữa có cái bằng cử nhân, nhưng mà cái bằng cử nhân nó đã chi phối cái cách sống của mình từ hôm nay. Hay là ta đi ra bến xe để ta kiếm xe ta đi, nhưng mà đi đâu, đi đâu mình phải xác định là mình đi đâu chứ. Chẳng hạn như là tôi xác định là tôi đi Nha Trang, như vậy thì tôi sẽ đi bến xe. Bến xe nào? Chả nhẽ tôi ra bến xe miền Tây đi không biết bao giờ mới tới. Cho nên khi mình bảo là mình lên xe thì ở trong đầu mình đã có một mục đích là tôi đi đâu. Và chính cái mục đích đấy nó chi phối mình, nó hướng dẫn cái chọn lựa của mình. Tôi chọn xe nào, tôi đến bến xe nào. Cũng tương tự như vậy, nếu cái mục đích của chúng ta như Chúa Giêsu nói là nước trời, là chính Thiên Chúa chứ không phải cái gì khác, thì mục đích ấy xa lắm. Có khi sau cái chết của mình đấy, nhưng mà mục đích ấy đã âm thầm chi phối cách sống của mình từ hôm nay, phải không? Đã. Tôi nói chắc là các bạn chia sẻ được. Như vậy thì cái tương quan với Thiên Chúa này, nó là một cái tương quan căn bản, nó chi phối cái tương quan của tôi với tha nhân, nó chi phối cái tương quan của tôi với thế giới vật chất. Và khi mà cái tương quan của tôi với Thiên Chúa nó chi phối như vậy thì làm sao? Thì trong cái tương quan với thế giới vật chất, Chúa Giêsu nói là phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó. Để trở về cái thắc mắc của bạn, cái từ ngữ ở trong Công giáo người ta gọi là một thái độ siêu thoát. Siêu thoát nghĩa là sao? Ở bên Ấn giáo người ta có kể câu chuyện thế này. Một buổi chiều kia có một vị tu sĩ, ngài đi bộ cả ngày mệt quá, thành thử ra ngài ghé vào một gốc cây. Ngài trải cái manh chiếu chuẩn bị ngủ đêm mà thầy. Ngài vừa mới ngồi xuống thì bỗng thấy có một ông nông dân, ông ấy chạy nhanh, chạy tới nơi, thế là ông vái lên vái xuống. Ông bảo xin thầy là mới thầy cho tôi cái đấy đi. Mà cho cái đấy thì cho cái gì? Mà cho tôi viên ngọc đấy. Mà ngọc nào? Bỏ đêm hôm qua tôi nằm mơ có một vị thần chỉ dẫn bảo rằng cứ tối hôm nay đến cái gốc cây này sẽ gặp một ông tu sĩ, ông ta có viên ngọc quý lắm, ông ta cho. Cái vị tu sĩ nhớ lại mà không biết là mình có viên ngọc quý nào. Rồi cuối cùng ông nhớ ra là ngày hôm nay ở trên đường đi, ông có vớ được một hòn đá to lắm bằng nắm tay này. Ông thấy nó lóng lánh đẹp nên ông cho vào trong giỏ. Thì ông mới mở giỏ ra, ông cầm cái viên ngọc ấy, ông bảo chứ có phải cái này không, cái hòn đá này không? Bảo đúng rồi, thế thầy là mất, thầy cho tôi đi. Và đấy muốn thì cho. Thế là anh ta vội vàng cầm lấy viên ngọc quý, anh ta chạy mà trong bộ nhủ thầm, đúng là đi tu rốt nát chẳng biết gì cả. Ngọc quý như vậy mà lại bảo nó là đá. Thế là anh ta về. Chỉ có sáng sớm hôm sau thôi, mới tờ mờ đã thấy anh ta lại chạy tới. Hôm nay thì đầu tóc rối bù, mặt mũi hốc hác, chứng tỏ một đêm không ngủ. Mà sao anh lại quay lại đây làm gì vậy? Và thưa thầy, xin thầy cho tôi cái mà nhờ đó thầy đã cho tôi viên ngọc quý một cách dễ dàng như vậy. Các bạn hiểu, người ta tưởng là với viên ngọc đấy thì đời người ta đổi thay, nhưng mà đêm qua người ta không ngủ bởi vì vợ chồng cãi nhau chí chóe. Bà ấy thì muốn mua xe Mercedes, còn ông ấy thì mua Toyota. Thằng con thì nó muốn xây một cái dinh thự, còn ông bà ấy thì lại muốn làm cái villa khác. Hóa ra của cải không làm cho người ta hạnh phúc. Cho nên anh ta khám phá ra một cái chân lý, anh ta đến xin vị tu sĩ đó, xin thầy cho tôi cái mà nhờ đó thầy đã cho không cái viên ngọc quý một cách dễ dàng. Cái đó là cái gì? Cái đó là tâm hồn siêu thoát. Siêu thoát. Chúng ta sống ở đời không ai mà không cần đến đồng tiền, không ai mà không cần đến vật chất. Ngay nhà thờ cũng vậy, gì không lấy tiền sao mà xây nhà thờ, không có tiền sao mà sống hàng ngày để rồi có thể giúp các bạn được, không ai mà không cần. Nhưng một vấn đề là thế này, các bạn cứ để ý mà xem, trong thực tế rất nhiều khi cái tương quan của chúng ta với tiền bạc chính ra mình phải là chủ của nó, có đúng không? nó là đầy tớ của mình. Nhưng mà trong thực tế đó, nhiều khi chúng mình là đầy tớ, còn nó là chủ. Trong thực tế là như vậy. Nhiều khi mình không phải là chủ đầu tiên, mà mình là đầy tớ. Nó sai mình làm cái gì mình phải làm. Giống như một anh nhiệm chỉ ca, rồi ông ấy lên cơn rồi là thôi đấy. Bất kể là vợ với con với bố mẹ cái gì, bất kể. Biết sao ông ấy đi xu đó. Cái tâm hồn nghèo khó, một tâm hồn siêu thoát, sử dụng của cái mà không làm nô lệ cho nó. Ở trong Kinh Thánh có cái câu Thánh Phaolô nói rất ư là khó hiểu. Ngài bảo là ai buồn phiền hãy ăn ở nhưng không buồn phiền. Ai hân hoan hãy ăn ở nhưng không hân hoan. Ai có vợ hãy ăn ở nhưng không có vợ. Bởi vì khuôn mặt của thế giới này đã qua đi. Tôi có anh bạn ấy nói đùa, anh bảo cái câu đó mà đảo lại là nguy hiểm lắm. Ai không có vợ hãy ăn ở như có vợ. Đảo lại là nguy hiểm lắm. Nhưng mà đấy, cái cách nói của Thánh Phaolô đó, nó diễn tả một cái thái độ siêu thoát. Chúng mình sử dụng của cải vật chất mà mình không lệ thuộc vào nó. Chứ còn thì trong thực tế là thường xuyên ta bị lệ thuộc. Cho nên các bạn thấy đấy, vì đồng tiền mà vợ với chồng đánh mất cả tình yêu. Vì đồng tiền mà con đuổi cha đuổi mẹ già ra khỏi nhà. Vì đồng tiền mà xảy ra biết bao nhiêu cảnh thương tâm trong xã hội. Có một tác giả viết kịch, viết truyện ngắn nổi tiếng ở Việt Nam, ông thì tôi quên mất tên, Nguyễn Huy Thiệp. Thì trong một cái vở kịch của Nguyễn Huy Thiệp, một cái gia đình, mấy đứa con, mỗi đứa con đấy có lẽ là chân dung của một giới trong xã hội. Đứa thì là tiến sĩ dân khoa bảy, anh thì là thương gia, anh khác thì là thất nghiệp. Thế rồi thì cãi nhau trong cái nhà chật chội lắm. Ở trong đó Nguyễn Huy Kiệp để cho một nhân vật phát biểu, cái nhà nó chật như thế này, ngang có 3 thước, dài có 5 thước, để đồ còn không đủ, chỗ nào mà để đạo đức nữa. Người ở còn chả đủ nữa, còn chỗ nào mà để đạo đức nữa. Thực tế cuộc sống là như vậy. Nhiều khi vì đồng tiền mà bao nhiêu cái quan hệ đẹp nhất nó bị tán đổ. Cho nên đối với Chúa Giêsu đó, thì khi mà chúng ta đã chọn được nước trời, chọn được Thiên Chúa rồi, thì cái tương quan của mình với thế giới vật chất nó phải là một cái tương quan siêu thoát. Mình sử dụng vật chất mà mình làm chủ nó, chứ không phải mình làm đầy tớ cho nó. Mình làm đầy tớ cho nó khi đồng tiền nó sai khiến mình làm những việc bất lương, tham ô, hối lộ, gian trá, lừa đảo, làm hại tha nhân, giết chết tình bạn hữu, phá hủy tình yêu vợ chồng chỉ vì đồng tiền. Và trong cái quan hệ đối với nhau, đối với tha nhân, thì Chúa Giêsu nhấn mạnh một thái độ là tình thương. Đấy, cho nên các bạn đọc ở trong 8 mối phúc thật này, lập đi lập lại rất nhiều. Phúc thay ai hiền lành, phúc thay ai khát khao lên người công chính, phúc thay ai xót thương người, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Tất cả những cái đấy, tất cả những chuyện đó
nó đều nhấn mạnh đến cái quan hệ con người với con người phải là một cái quan hệ tình thương, xây dựng công chính, xây dựng yêu thương, xây dựng hòa bình. Một người mà đã chọn nước trời làm mục đích của mình, đã chọn cái quan hệ với Thiên Chúa làm quan hệ căn bản, thì người đấy phải là người xây dựng một cái quan hệ yêu thương đối với tha nhân. Chung thể nào là cái quan hệ của hận thù, của giết chóc, của oán hận. Và cuối cùng, nó còn có một cái tương quan nữa, tôi không vẽ ở trên này, bởi vì nó hàm ở ngay giữa này. Đó là cái tương quan với chính mình. Chắc các bạn lấy lạ lắm nhỉ? Các bạn lấy lạ lắm. Vậy mà nhiều khi nhé, chúng mình đánh nhau với chính mình. Nhiều khi chúng ta khổ là vì chính chúng ta. Có một câu mà tôi nhớ mãi từ 30 năm nay của một nhà văn Ấn Độ: không ai có thể làm hại ta ngoài chính ta. Bên cạnh những lời thánh kinh, thỉnh thoảng trong cuộc sống tôi lại nhớ lại cái câu đấy: không ai có thể làm hại ta ngoài chính ta. Nhiều khi chúng mình tự làm khổ mình bởi vì mình không biết chấp nhận cái mà mình làm. Mình đau khổ bởi vì tôi chỉ có thước tư thôi, rồi mất ăn mất ngủ vì cái thước tư đấy. Mình đau khổ bởi vì khuôn mặt tôi không được đẹp như người khác, rồi thì cả cái cuộc sống trở thành bất hạnh chỉ vì nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui của mỗi chuyện này. Một cái điều mà có khi các bạn không để ý đâu, hôm nay tôi nói các bạn tối nay thử nghĩ xem có đúng không? Tự mình làm khổ mình không chấp nhận mình. Đôi khi cả trong đời sống tôn giáo cũng vậy, mình có một cái tội nào đấy, đi xin tội Chúa tha rồi mà chính mình không chịu tha cho mình, chính mình không chịu tha cho mình. Bằng chứng là cứ để cho nó dày vò, nó dây dứt mình, nó hành hạ. Có một số người mà người ta gọi là những người bối rối đấy, là hay rơi vào cái tình trạng này lắm. Vừa mới đi xưng tội hôm qua xong, hôm nay lại đi xưng. Có một lần tôi cũng gặp một người như vậy, và họ cũng xưng tội. Mới xưng cách đây 3 hôm, giờ lại đi xưng tội. Mà dĩ nhiên là xin tội với một cha khác, bây giờ mới đến gặp mình. Mà cái tội nó từ thuở nào? Thế tôi hỏi ông ấy, thế ông đã xin cái tội vừa rồi với linh mục nào chưa? Dạ thưa cha, con xin lâu lắm rồi. Và thế Chúa có, ông có tin là Chúa tha cho ông? Tôi dạ dạ con tin chứ. Mà thế tin thì tại sao thì lại xin lại? Thế hôm nay tôi nói với ông nha, ông đã xin rồi, tôi nhân danh hội thánh tôi làm phép tha tội cho ông, và ông chắc chắn là Chúa đã tha cho ông. Giả sử như sau này vì cái tội này mà phải xuống hỏa ngục, tôi xuống thay được. Thế là xong, yên chí. Có người khác xuống thay được vấn gì nữa. Đấy là một cái thứ tâm lý khi gặp những tâm hồn như vậy, phải mạnh mẽ để mà cho họ vững tin. Chứ còn cứ suốt đời để mình bị dây vò một cái chuyện. Để tôi nói tất cả những cái đó nó cụ thể lắm, để các bạn thấy là không phải chỉ với cá nhân, với thế giới vật chất, với chính mình thế này. Ta hãy chấp nhận cái mà mình là, và hãy bắt đầu cười. Chứ còn nếu không á, cứ ngồi để mà nuối tiếc quá khứ, cứ ngồi để mà ảo vọng tương lai, chả làm được cái gì, không làm được cái gì. Cứ ngồi bảo giá mà tôi thế này, giá mà tôi thế kia, toàn là chia động từ ở thì điều kiện cách thì giáo mà như cả sẽ chấp nhận cái hiện tại mà mình là và khởi đi từ đấy mà làm gì phải can đảm lắm mới có được cái thái độ như vậy nhé, chứ không phải đơn giản đâu. Thế cho nên cái bài hôm nay đó nó vừa có vẻ một cái gì nó hơi trừu tượng nhưng mà thực sự nó lại rất cụ thể. Hơi trừu tượng là bởi vì các bạn thấy là nó có vẻ nó nghịch lý, đời nào mà phúc cho những người nghèo, những người sầu khổ, những người hiền lành nó ăn hiếp nó đánh gần chết cái phúc cái gì. Thế cái trừu tượng. Mà một đằng khác á, mình suy nghĩ lại thì mình thấy Chúa Giêsu rất có lý, có lý trong cái chiều dài của lịch sử. Các bạn không cần phải đức tin gì cả, xin cứ vui lòng đọc lại lịch sử thế giới. Đến ngày hôm nay, ai còn đọc lại trong tâm trí của nhân loại bằng những hình ảnh tốt đẹp nhất, nếu không phải là những người có tinh thần siêu thoát, những người hiền lành, những người biết xót thương, những người biết xây dựng lẽ công bằng. Và ngược lại, những ai còn ở lại trong tâm trí nhân loại bằng cái hình ảnh đáng ghét nhất, nếu không phải là những con người độc ác, những con người gây chiến tranh, những con người không có lòng thương xót. Các bạn không cần đức tin, chỉ đọc lại lịch sử thế giới đủ để trả lời những câu hỏi. Cho nên vấn đề là liệu chúng ta có can đảm để mà đáp lại cái tiếng gọi của Chúa Giêsu không, mà bước đi trên cái con đường hạnh phúc mà định nghĩa. Lúc đấy ta sẽ khám phá ra rằng cái hạnh phúc đấy nó bắt nguồn từ chính trái tim mình, từ chính tâm hồn mình. Anh em bên Ấn Giáo diễn tả bằng một cái hình ảnh này: ngày xưa tất cả mọi người đều mang ở trong mình một bản chất thần linh. Cái bản chất đó khiến cho người ta có quyền năng và người ta hạnh phúc lắm. Nhưng bởi vì con người kiêu ngạo quá, cho nên ông thần Brahma ông mới quyết định để rút lại cái bản chất này, thần linh này. Cũng có nghĩa là con người mất đi cái hạnh phúc trọn vẹn. Thế thì ông mới hội họp tất cả các vị thần nhỏ hơn vào: bây giờ mình rút lại cái món quà đấy quý lắm, nhưng mà phải giấu ở đâu để cho con người ta không tìm được. Thế thì các thần mới đưa ý kiến: thưa là giấu xuống tận đáy biển. Và không được, con người nó giỏi lắm, thế nào có ngày nó xuống nó mò thế thôi. Thế con vị bảo: thưa đưa lên tận ở trên núi cao nhất. Và không được, nó cũng leo đến tận nơi nó tìm được thôi. Cuối cùng ngài quyết định sao? Ta sẽ giấu nó vào tận đáy lòng người. Đâm ra từ đấy trở đi, con người ta cứ đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy ra bên ngoài, mà không ngờ rằng hạnh phúc trong đáy lòng mình. Ấn Giáo diễn tả như vậy. Khi chúng ta bước đi trên cái con đường hạnh phúc Chúa Giêsu đề nghị, dần dần mình khám phá ra cái hạnh phúc là ở chính một tâm hồn bình an, một tâm hồn như anh Dũng nói là thanh thản, một tâm hồn siêu thoát. Và khi lòng mình đã có hạnh phúc thì xin lỗi các bạn, tôi có ở Sài Gòn tôi cũng hạnh phúc, mà tôi có ra Đà Nẵng thì tôi cũng hạnh phúc, có phải không? Bởi vì tôi đi đâu thì lòng tôi ở đấy mà, chứ đâu phải tôi ở đây thì hạnh phúc mà đi tỉnh khác là không. Không, nó là trái tim đi, nó là tâm hồn đi. Cho nên vấn đề là chúng mình có can đảm để mà đáp lại cái lời mời gọi để đi trên con đường hạnh phúc đó không thôi. Thế thì cái kinh tám mối phúc thật đó, tôi có viết cho các bạn ở trong bài đó, nó cũng là cái bản tin mừng này thôi nhá. Thế nhưng mà người ta sáng tác ngày xưa đó để đọc cho nó dễ đọc, nó gần như thơ vậy. Người Công giáo người ta thuộc cái kinh này lắm, phục là một chuyện, còn có sống được hay không thì nó lại là chuyện khác. Thế thì tôi cũng xin các bạn, nếu có thể được, các bạn chịu khó đọc đi đọc lại cái kinh đó, để cái kinh đó nó trở thành cái hướng dẫn cho đời sống của mình.